trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối năm. Thứ sáu này là ngày lễ vọng Giáng sinh cùng với các nhân viên thống truyền thông viên thao. Chúc cho luật sư cùng với gia đình, cùng tất cả các luật sư văn phòng Empire Law Office và nhân viên của bên văn phòng Empire Law Office một mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày tuần này ấy, nó nhiều việc và nó làm cho mình hoang mang một chút. Ngày nào là ngày lễ Noel, ngày nào là ngày đêm Noel. Tôi cứ hình như là tôi làm sao mà mất hết một ngày vậy đấy. Tôi cứ tưởng là ngày mai là ngày lễ, là ngày Noel rồi đấy nhá. Tại vì Khánh Thi ấy.
Hôm nay mới có là 22 thôi, ngày mai 23 xong rồi tối thứ 6 tối lễ vọng. Rồi ngày thứ 7 là ngày lễ Giáng sinh. Thường ấy, luật sư biết tại sao mà luật sư lộn xa bằng như vậy không? Tại vì những năm trước ấy, ngày lễ Giáng sinh ấy, nhằm ngày thường, năm nay nhằm đúng ngày thứ 7.
Đúng ngày thứ 7. Dạ, vâng, dạ, tức là chúng ta. Vâng, nhiều người có lẽ nhiều người đã sắp xếp cái việc tụ họp cả mấy tháng trước rồi nhỉ, Khánh Thi nhỉ? Và bây giờ chúng ta lại có thêm một cái biến thể mới trong cái vấn đề bệnh dịch này nữa. Cho nên cách gì đi chăng nữa chúng ta cũng phải tự mình biết mình phải làm gì để mà bớt đi những cái sự khó khăn trong cuộc sống. Những người mà không có chích thuốc thì đó là quyền tự do của mỗi người sống trên đất nước Hoa Kỳ này. Không ai có quyền chỉ trích hay nói rằng là họ cần phải trích hay là cần phải có những cái viên thuốc đó vào người. Nhưng mà nếu không tiêm thuốc thì cũng được. Nhưng mà chúng ta có được một cái cơ hội ở quận hạt này và tôi nghĩ ở những quận hạt khác và những quốc gia, những tiểu bang khác như những quý vị đang nghe chương trình ở Dallas hay là ở Georgia. Quý vị biết rằng là chính phủ họ luôn hỗ trợ chúng ta bằng cách dựng lên những căn lều, những cái nơi mình có thể tới để mà thử COVID và cũng không có tốn chi phí gì hết. Tôi phải nói thật là tôi thích thử COVID lắm. Tôi không biết tại sao cứ hàng tuần, hai tuần, có khi vài ngày tôi lại đi thử lần. Tại vì ở văn phòng mình nó chạy xuống như chỗ thử nó gần lắm. Mà mình làm một cái hẹn trên mạng một cái là mình chạy vô mình thử vài phút à. Mà không những mình bảo vệ cho chính mình mà mình còn bảo vệ cho tất cả những người chung quanh mình nữa. Vì vậy đó là cái ý kiến riêng của tôi và tôi mong rằng là quý vị phải giữ gìn sức khỏe và quý vị cần phải để ý và lúc nào cũng phải mang khẩu trang. Nhất là khi quý vị ở trong một cái cuộc tụ họp nhiều người mà có những người cho dù đó là người thân nhưng quý vị không biết cái tình trạng của họ như thế nào. Tại vì cái việc này nó di chuyển rất là lẹ, quý vị không thể tưởng tượng được. Và vì khi chúng ta nói đến vấn đề an bình trong cuộc sống thì chúng ta phải làm thế nào để mà giữ những cái sự an bình đó cho chính mình và cho những người thân chung quanh mình, nhất là những người có những người con còn nhỏ. Tôi vừa mới nghe ở Marin County có một tin rất là buồn là một bé nhỏ đã vừa mới ra đi vì vấn đề COVID. Tôi chưa biết nó như thế nào nhưng đó là tin tức ở trên làn sóng, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận nhé. Và nếu quý vị phải đi xa, quý vị phải đi cho nó cẩn thận, lái xe thì chúng ta đi sớm. Nếu được, máy bay chúng ta cũng phải đi tới sớm, ngồi ở phi trường 1-2 tiếng. Cho dù ngồi ở phi trường 1-2 tiếng, quý vị ngồi đó, quý vị xem những tin tức mà quý vị chưa có cơ hội làm những cái việc này, hay là có thể thậm chí chúng ta có thể làm một chút việc, hoặc là chúng ta có thể coi phim cái gì đó nó cho nó qua đi thời gian mà không thấy rằng là nó lâu, nhưng mà ít ra chúng ta không vội vã. Quý vị chưa thấy cái sự khủng khiếp khi bước vào cái nơi gọi là security phải không, bảo vệ hay là an ninh á, an ninh quốc gia đó. Nơi đó mà nếu quý vị đã trễ máy bay hay là gần đến giờ máy bay bay mà quý vị còn đứng ở đằng sau 300-400 người tới khi đến phiên mình thì quý vị không có sự an bình được. Quý vị không thấy được những cái nguy hiểm đó đâu. Rồi đến cái đến nữa, mấy ngày hôm nay tôi đọc trên mạng thì có những cái tin tức về tai nạn giao thông. Đau buồn quá, sợ hãi quá nhé. Chúng ta không phải lái xe ở ngoài xa lộ hay là trên đường chỉ có mình đâu, có những người khác nữa. Và vì chúng ta không biết những người đó họ lái xe như thế nào hay là họ đứng ở cái tình trạng nào, thì chúng ta phải để tâm để trí vào cái việc lái xe. Nhất là khi mà tôi lái xe, nhất là sáng ngày trời mưa, bây giờ thì hết rồi nhưng mà sáng ngày trời mưa lắm. Thì khi lái xe, quý vị có biết con mắt của mình không được rời cái hình ảnh ở đằng trước xe. Mình phải để tâm vào đằng trước xe và phải làm thế nào biết hai bên mình là những người lái như thế nào. Mình mà có chuyển lên á, không, sang lên á, thì mình phải coi cái người bên phải mình họ có muốn tông vào cái lên mình hay không. Họ có muốn vào, họ muốn băng qua bên trái của họ để vào cái lên mình hay không. Nếu họ có thì mình nhường cho họ, rồi thì là mình đi tới rồi mình sẽ sang lên sau. Nếu mình muốn đổi lên để mà vào exit, vào cái đường thoát vô trong, thì mình phải làm cho nó sớm đi chậm lại. Tôi biết rằng là cái thời gian của chúng ta không có, nhưng những ngày này chúng ta phải có những cái thời gian dư dả đó để chúng ta giữ lại những cái sự bình an trong cuộc sống của mình. Quý vị cứ thử tưởng tượng, mình nghe được cái tin tai nạn xe xảy ra, không biết chuyện gì xảy ra, người mẹ nằm trên giường bệnh bất tỉnh hôn mê, không biết rằng ba người con của bà đã ra đi rồi trong một cuộc đụng xe đau đớn cỡ nào. Cho nên tôi mong rằng là quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề lái xe, và khi quý vị vui chơi tiệc tùng ở gia đình, những người mà làm chủ những nơi mà mở tiệc đó, quý vị phải giữ những người đã uống rượu say ở lại. Bằng cách gì đi chăng nữa, quý vị cũng không cho họ đi ra khỏi nhà và về. Tại vì sao? Vì khi quý vị làm như vậy là chính quý vị đã bớt đi cái phức tạp cho chính mình, và chính quý vị đã cứu vớt bao nhiêu người khác, cứu sống bao nhiêu người khác. Cho nên uống rượu lái xe là một việc quý vị không thể nào làm cho nó có thể xảy ra trong thời gian này hay là bất cứ thời gian nào khác. Nhưng mà trong những ngày lễ này là những ngày lễ mà chúng ta có những con số tử vong cao nhất về vấn đề uống rượu lái xe. Vì vậy, tôi chúc cho tất cả mọi người, những nhân viên ở văn phòng của hệ thống truyền thông Vinthao, tất cả những người thân trưởng của chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng có được sự bình an trong cuộc sống và thưởng thức những ngày lễ thật an bình nhé. Trở lại chương trình ngày hôm nay, ngày hôm qua tôi nói với quý vị về một hồ sơ tai nạn xe. Cái người này sáng sớm dậy đi ra ngoài đường, đi đến cái đèn xanh đèn đỏ, ngừng xe lại, có làm gì nên tội đâu. Tự nhiên cái người kia chạy tới tông vào cái xe này là bởi vì cái vô lăng của họ bị cứng lại. Cái vô lăng của họ bị cứng chặt lại, không quẹo được, không đi thẳng được, là vì cái thắng của họ bị hư. Những ai đã rơi vào tình trạng này sẽ biết tôi đã rơi vào tình trạng này, sợ hãi lắm. Và khi cái người bị đụng, họ bị thương tích, họ cần được cái sự bồi thường cho những đau đớn chịu đựng của họ, Nhưng trong cái trường hợp này, những người ở bồi thẩm đoàn đã quyết định người tông vào họ không có lỗi. Không có lỗi, tại sao lại không có lỗi? Con người bình thường như chúng ta khi nghe cái câu chuyện đó phải nói vô lý. Cái người đụng cái người kia phải có lỗi. Tại vì cái người này đứng ở ngay cái ngã tư đèn đỏ, họ có làm gì đâu. Họ đứng họ chờ đèn xanh để họ đi. Tại sao tự nhiên họ bị người khác tông vào họ mà lại không được bồi thường? Quý vị có thấy không? Đây là những cái việc làm về vấn đề pháp luật. Quý vị không thể nào nói rằng là rõ ràng là tôi sẽ thắng, rõ ràng là cái việc này nó như vậy, như thế này thế kia. Cho nên khi quý vị rơi vào những vấn đề liên quan đến pháp luật, không chỉ là chúng ta nhìn lên cái bức hình đó, chúng ta thấy nó màu đen hay là màu trắng là chúng ta nói như thế được. Nó khác lắm nhé. Bữa nay tôi đưa một cái hồ sơ khác để cho quý vị nghe. Những cái hồ sơ này đã được quyết định rất là nhiều năm. Nhiều năm lắm rồi, có thể cả 6-70 năm rồi. Cho nên để xem quý vị nghĩ như thế nào nhé. Cái hồ sơ này cũng được kháng cáo từ một cái tòa sơ thẩm ở dưới miền Nam California mấy chục năm về trước. Cái người bị thua trong cái hồ sơ này đã thua cái hồ sơ này ở tòa sơ thẩm. Rồi họ kháng cáo. Họ kháng cáo là vì sao? Là vì khi họ lái xe ở trên cái xa lộ đó, xe của họ chạy ở đằng trước, ok? Cái xe này là một cái xe loại xe truck, không? Và họ đang chạy ở đằng trước, một cái xe ở đằng sau của họ. Cái xe đằng sau của họ cũng không nghĩ là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nhưng quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị đang chạy mặt. Đùng một cái bánh xe ở cái xe đằng trước nó rớt ra, nó rớt xuống đường. Quý vị có tránh được không? Tránh kịp không? Nếu tránh kịp thì chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Nếu không tránh kịp thì chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Ai đã rơi vào tình trạng này sẽ biết. Nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Cái xe của quý vị bây giờ phải leo lên trên cái bánh xe đó rồi, có thể nó nghiêng qua một bên, nó nằm xuống giữa đường thì sao? Khi mà tôi lái xe, tôi nhớ cái ngày đó tôi lái xe đi lên trên một cái cuộc hội nghị ở phía Napa đó. Thì tôi đang lái bình thường ở cái lên bên tay trái hết của xa lộ. Thì phía bên tay phải tôi có một cái xe, cũng là cái xe truck quý vị. Mà rồi trên cái xe đó họ chất những cái đống đồ furniture, những đồ dọn nhà ha. Họ có mấy cái ghế, trời ơi, đùng một cái, hai cái ghế nó rơi xuống, nó bay vào cái đầu xe của tôi. Quý vị có thử tưởng tượng, lúc đó làm sao mình còn có đủ bình tĩnh để mà mình có thể giữ cân bằng, là giữ thăng bằng cho cái xe mình nó chạy, mà đừng tông vào ai không? May là tôi ở phía bên tay trái này, không có ai phía bên tay trái của tôi cả, chỉ là cái miếng đất shoulder thôi. Ok? Cho nên chúng ta phải để tâm vào cái việc lái xe. Khi chúng ta lái xe ở trên đường, đừng có vặn radio, đừng có thể nói chuyện nhưng đừng có mất đi cái sự tập trung đó. Quý vị có biết, có những lần khi mà mình lái xe, mình nói chuyện, những người có cái Bluetooth trên xe đó, tức là cái điện thoại của mình gắn liền vào cái xe, mình nói chuyện. Quý vị biết, một lần tôi nói chuyện là tôi đi tốt lút luôn, lên mãi lên gần Morgan Hill luôn, mà tôi không biết là tôi đang đi đâu nữa. Tại vì là cái tập trung của mình nó không có. Cái này là tôi nói thật để cho quý vị thấy, đây không phải là những cái việc mà chúng ta có thể để cho nó xảy ra. Ok? Cho nên mình phải tập trung. Khi cái xe truck ở đằng trước, cái bánh xe nó rớt xuống, quý vị có biết có những cái xe truck nó có cái bánh xe sơ cua nằm ở phía dưới chứ, nó đâu có nằm trong xe không? Thì cái bánh xe nó rớt xuống, thì cái người lái ở đằng sau đó họ đã đi như thế nào? Thì họ leo lên cái bánh xe đó rồi cái bánh xe của họ nó nằm nghiêng qua một bên. Tức là tai nạn đã xảy ra, đúng không? Vậy thì tại sao cái bánh xe đó nó lại rớt ra? Cái người bị kiện là cái người defendant, họ nói tránh án à. 4 năm nay tôi có cái xe này á, chưa bao giờ cái bánh xe nó xảy ra như vậy hết á. Cái kinh nghiệm của tôi là cái bánh xe này lúc nào nó cũng được cột chặt ở trên cái cần sắt này và nó không có rớt ra bao giờ. Ok. Và họ thưa với chánh án rằng là không có cái gì xảy ra khi họ lái cái xe này vào lúc trước đó cả mấy tiếng đồng hồ, không có cái gì xảy ra hết. Vậy thì quý vị nghĩ cái bổn phận của cái người mặc gắn cái bánh xe sơ cua này ở dưới cái gầm xe của họ trên một cái cây sắt như vậy, họ có cái bổn phận như thế nào? Và khi họ không có làm cái bổn phận đó đúng và họ vi phạm cái bổn phận đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái câu hỏi trong cái hồ sơ này là vậy thì cái việc mà chỉnh sửa hoặc là để kiểm soát cái bánh xe nó nằm dưới cái xe này, nằm dưới cái xe stroke á, có làm đúng với cái tình trạng như những người khác sẽ làm hay không? Nếu, tức là nếu quý vị là những người có cái xe stroke như vậy, quý vị có cái bánh xe nằm ở dưới cái gầm xe như vậy, quý vị có xem rằng là nó có được cột chặt hay là nó có được gắn chặt vào cái gầm xe hay không? Hay là khi quý vị lái xe trên đường nó sẽ rớt ra để rồi gây tai nạn cho người khác? Quý vị có biết chuyện gì xảy ra không? Khi như vậy xảy ra thì cái việc đầu tiên là mình phải điều tra xem là tại sao bánh xe nó rớt xuống. Không có lý do gì nếu cái người chủ xe truck đó gắn cái cột xe, gắn cái xe đó, gắn cái bánh xe đó vào cái thành sắt đó cho nó đúng, thì không có lý do gì mà cái bánh xe nó lại tự nhiên nó rớt xuống mà làm cho nó rớt xuống à. Giống như một cái hồ sơ tất cả mọi người luật sư đều đọc. Tất cả mọi người luật sư đều đọc. Đó là một cái hồ sơ mà khi cái người này đi qua cái nhà đó thì tự nhiên một cái túi bột từ ở lầu 2 nó rớt xuống, nó rớt xuống trên đầu cái người đi bộ qua. Vậy thì cái bổn phận của cái người chủ có cái bạch bịch bột đó là như thế nào? Cái bịch bột đó đâu phải tự nhiên nó rớt xuống. Cho nên dưới từ ngữ của luật đó, nó có một cái chữ nó gọi là res ipsa loquitur, là một cái từ tiếng tiếng Latin, tức là không phải tự nhiên mà nó xảy ra như vậy. Ok, thì khi mà cái người bị thương tích họ điều tra, họ nhìn vào cái cần sắt mà giữ cái bánh xe đó thì họ thấy rằng là hai bên cái cần sắt đó nó có hai cái con ốc. Cái con ốc đó nó phải được gắn chặt vào cái miếng sắt mà nằm trên cái gầm xe đó để giữ lại cái bánh xe đó, thì một trong hai cái con ốc đó đã không được thắt chặt lại, không được tô vít, không có vặn chặt lại. Ok, và vì vậy cái bánh xe đó nó rớt ra. Hai cái người bị tố này nói cái đó không phải là lỗi của tôi. Chúng tôi đã mang xe tới để cho cái nơi này họ xem xét lại, họ cột lại, họ gắn lại. Thì chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi cần phải làm. Ok. Vì chúng tôi dựa vào cái kinh nghiệm của cái người mechanic, cái người sửa xe. Ok, anh ta nói xong rồi, cái xe này đã được chỉnh sửa xong rồi, cái bánh xe này đã được đặt vào cái cây sắt này xong rồi, tất cả mọi việc đã xong rồi. Nhưng mà khi cái người này lái cái xe trên đường và cái bánh xe nó rớt xuống thì cái câu hỏi mà chúng ta phải xem là cái lỗi này, cái bổn phận này là ở ai? Chánh án ở trên tòa này nói bổn phận là ở cái người lái cái xe này, là cái người chủ cái xe này. Người chủ xe này có thể dựa vào cái kinh nghiệm của cái người mechanic để mà xem cái bánh xe nó được gắn như thế nào. Nhưng mà cái người chủ của xe này cũng phải có cái bổn phận phải xem rằng là cái bánh xe này đã được đặt ở cái vị trí của nó có an toàn hay không, cái con ốc đó được thắt chặt lại chưa hay như thế nào. Quý vị thấy hai cái hồ sơ tôi mang cho quý vị ngày hôm qua và ngày hôm nay, nó đem đến cho quý vị nhiều những cái bức hình, nhiều những cái giả thuyết, nhiều những cái lý lẽ, mà cho nên quý vị khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho quý vị hiểu rằng là cái việc này quý vị cần phải làm như thế nào. Rất là nhiều người, rất là nhiều người nước đổ rồi mới muốn hớt lại. Tôi nghĩ chuyện đó khó có thể xảy ra, đúng không? Có lẽ là không bao giờ xảy ra được. Trừ khi cái ly nước đó nó đổ mà vẫn còn một chút xíu trong cái ly đó thì mình có thể dựng cái ly lên và còn một ít nước ở trong đó nhưng không hớt lại được, cái nước đã đổ rồi. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có những người luật sư rất là kinh nghiệm ở văn phòng Empire Law Offices, có những người luật sư viết rất là giỏi, có những người luật sư làm rất là tận tình, và quý vị có tôi là người nói tiếng Việt để giải thích cho quý vị hiểu những cái từ ngữ, những cái vấn đề xảy ra trong cái hồ sơ của quý vị để cho quý vị hiểu là việc gì quý vị cần phải làm hay việc gì đang xảy ra. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center đối diện với tiệm Costco. Nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori với những luật sư về hình sự, dân sự và di trú luôn luôn mong hỏi được đón tiếp quý vị và giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin thành thật kính chúc mọi người một ngày thật an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhờ Quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới, ngày cuối năm đón Giáng sinh. Chúc quý thính giả cùng gia đình một mùa Giáng sinh bình an, sang một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là đang đi công việc đâu đấy. Có nhiều quý thính giả bắt đầu lấy ngày hôm nay, cũng có nhiều quý thính giả thì ngày hôm nay là ngày làm cuối, ngày mai đón xe bus. Nhiều khi có nhiều quý thính giả dưới miền Nam thì đi xe đò đó, nó xe bus, đi xe đò, đi bằng phương tiện máy bay hay là lái xe về để cùng đón Giáng sinh với gia đình. Khánh Thi chúc quý thính giả thật là nhiều niềm vui trong mùa Giáng sinh. Đi đường về nữa bình an, nhớ lái xe cẩn thận. Còn bây giờ Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức một bài hát về Giáng sinh. Ngày hôm qua Khánh Thi có lấy một hai bài thánh ca Giáng sinh. Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé.
Trời vui rộn ràng đón mừng Giáng sinh vừa xa. Giáng sinh vừa sang.